là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Bộ Giáo dục Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Thị xã Nghĩa Lộ triển khai công tác phòng chống thiên tai.
Huyện Lục Yên dành hơn 2 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh nguồn tín dụng góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Yên Bái, Hội Chữ thập đỏ cụm thi đua số 1 các tỉnh miền núi Tây Bắc và thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái. Tới dự lễ phát động có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có đồng chí Vũ Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng thiệt hại bởi thiên tai dịch bệnh, đối tượng yếu thế trong xã hội với nhiều cách làm sáng tạo nhân văn như hỗ trợ làm nhà cho người nghèo, tặng quà cho hộ nghèo trong các dịp lễ Tết. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 19 tỷ 600 triệu đồng cho công tác giảm nghèo bền vững, triển khai hiệu quả các chương trình dự án chính sách giảm nghèo. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,76%. Hàng năm, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động với hình thức đa dạng phong phú như chợ nhân đạo, gian hàng chữ thập đỏ, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà, hỗ trợ làm nhà chữ thập đỏ, vận động xây dựng các công trình nước sạch, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng chỉ số hạnh phúc, giảm nghèo bền vững với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Giúp đỡ gần 20.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận biểu dương những đóng góp của các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia thực hiện hiệu quả công tác nhân đạo từ thiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh và hội chữ thập đỏ cụm thi đua số 1 tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, năng động sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm vận động ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh chung sức hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước. Tháng nhân đạo được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, cao điểm từ ngày mùng 8 tháng 5. Ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Thông qua lễ phát động góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong tháng nhân đạo, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tăng cường các hoạt động để tháng nhân đạo thực sự là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, tăng hiệu ứng lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 140 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với số tiền 70 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái 20 triệu đồng. Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến trao quà cho hộ gia đình nghèo bà Nguyễn Thị Dĩ ở tổ 5 phường Hòa Minh, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến tham dự buổi sinh hoạt tại chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Kể từ khi sáp nhập, thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên có 168 hộ với 715 nhân khẩu. Các hộ thường xuyên tham gia sinh hoạt chung tại nhà văn hóa thôn được làm bằng gỗ từ năm 1996 đã xuống cấp hư hỏng. Trước thực trạng này, chi bộ thôn Úc đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề để bàn bạc và đưa ra giải pháp, ban hành nghị quyết về việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích khoảng 120 m². Tổng kinh phí 300 triệu đồng,
nguồn vốn được huy động xã hội hóa từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình nhà văn hóa thôn đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và phấn đấu hoàn thành công trình vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư tháng 11 năm 2022. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá cao chi ủy chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên đã chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng nội dung tài liệu phục vụ buổi sinh hoạt, trình tự sinh hoạt, các vấn đề được lựa chọn để đưa ra thảo luận trong chi bộ có trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chi bộ cần tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, kịp thời tổ chức quán triệt các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy đảng, vận động đảng viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ tự quản, ban thanh tra nhân dân cũng như vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã trao tặng 20 triệu đồng cho thôn Úc để xây dựng nhà văn hóa thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái để tổng kết kiểm tra công nhận tỉnh Yên Bái đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tỉnh Yên Bái hiện có 56 trường tiểu học độc lập, 126 trường có cấp tiểu học, 76 điểm trường lẻ và 63 phân hiệu. 184 trường đảm bảo các điều kiện về phòng học, các phòng chức năng và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,94%, trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,1%, trên 99% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục. Hiện toàn tỉnh có 3.763 giáo viên tiểu học, 100% đạt chuẩn trở lên, tỷ lệ giáo viên trên lớp đạt 1,34, trên 99% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Tất cả 173 đơn vị cấp xã, 9 đơn vị cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các cấp trong triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. Đồng thời, cho rằng tỉnh Yên Bái cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ ở cấp xã, tăng cường kiểm tra đối với hệ thống chính trị các cấp về công tác thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, an toàn trong trường học, đặc biệt việc thiếu giáo viên tin học và ngoại ngữ, hệ thống trường liên cấp có nhiều bất cập. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái xác định sẽ tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng các quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, ra soát đánh giá bồi dưỡng và tiếp tục tuyển dụng đội ngũ giáo viên. Đồng thời, kiến nghị với đoàn công tác tham mưu tích hợp thành bộ chính sách cụ thể, rõ ràng để thuận tiện cho quá trình triển khai thực hiện những đề án chính sách quan tâm hỗ trợ các tỉnh nghèo như Yên Bái và tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với công tác giáo dục. Với nhiều nghị quyết chuyên đề giải quyết những vấn đề tồn tại tại địa phương và sự nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo trong thực hiện các tiêu chí phổ cập giáo dục tiểu học, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã ký biên bản công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 10 đợt dông lốc, mưa lớn và ảnh hưởng của các hoàn lưu cơn bão. Các đợt thiên tai khiến hơn 80 ngôi nhà bị tốc mái và sạt lở, 150 hectare lúa bị đổ, 100 hectare ngô bị ngập, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Trên những diễn biến phức tạp do thiên tai, thị xã đã tăng cường rà soát trang thiết bị phòng chống thiên tai, rà soát các điểm xung yếu, phân công các thành viên thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời khi có thiên tai. Nhờ đó, các hộ dân đã nhanh chóng khắc phục, ổn định cuộc sống. Năm 2022, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sẽ có nhiều cơn bão với tần suất lớn có khả năng đi vào vùng biển nước ta. Do đó, với mục tiêu giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, thị xã Nghĩa Lộ sẽ chủ động rà soát các công trình có nguy cơ sập đổ, các cây xanh có nguy cơ bị bật gốc, các xã phường cần kiểm tra giải phóng các vật cản dòng chảy tại các sông suối mùa mưa lũ, quản lý sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị phòng chống lụt bão, lũ quét và di cư các hộ dân ra khỏi những nơi nguy hiểm.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Lục Yên đã đầu tư trên 2,3 tỷ đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 32 công trình thủy lợi trên địa bàn 14 xã. Huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương giải tỏa dòng chảy không để xảy ra úng ngập ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh trong mùa mưa bão. Các đơn vị chính quyền địa phương được giao quản lý công trình thủy lợi nghiêm túc thực hiện công tác duy trì, thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi. Đến nay, toàn huyện đã kiên cố được gần 370 km kênh mương, đạt tỷ lệ 62% tổng số kênh mương thủy lợi toàn huyện. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục hoàn thiện hạ tầng hệ thống thủy lợi, xây dựng mới các công trình thủy lợi cho các khu vực chưa chủ động nước tưới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Với thông điệp hiến máu cứu người, lan tỏa yêu thương, khơi nguồn sự sống, huyện Yên Bình phấn đấu trong ngày hội hiến máu tình nguyện tiếp nhận trên 400 đơn vị máu, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng máu cần để cấp cứu và điều trị cho người bệnh rất khan hiếm, hoạt động hiến máu tình nguyện cũng gặp nhiều khó khăn. Song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên ngày hội đã thu hút trên 600 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đăng ký tham gia để chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang cần máu. Chị Phạm Thị Hồng Thắm, trường tiểu học trung học cơ sở Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cái thời gian mà bị Covid này, tôi thấy TV, đài báo cũng nói đến cái vấn đề khan hiếm máu. Nên là tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào trong những cái giọt máu hồng để cứu giúp những cái bệnh nhân mà không may mà bây giờ bị thiếu máu.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, nên nhận thức của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là người dân được nâng cao. Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước. Từ chỗ nguồn máu chỉ đáp ứng được từ 10 đến 20%, đến nay đã đáp ứng được trên 60% nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh ở các cơ sở y tế. Với thông điệp hiến máu cứu người, lan tỏa yêu thương, khơi nguồn sự sống, tại ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình phấn đấu đạt mục tiêu tiếp nhận trên 400 đơn vị máu trở lên. Anh Lương Kiên Vũ, Bí thư đoàn xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
"Chúng tôi luôn luôn hưởng ứng và tham gia tất cả các phong trào hiến máu tình nguyện do huyện phát động, và đối với ở địa phương thì thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân cũng như là lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện và xây dựng các tổ hiến máu tình nguyện của đoàn để tự nguyện tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Thì đối với bản thân tôi là cũng đã trên 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, thì cũng rất mong muốn và cũng mong muốn rằng tất cả mọi người sẽ cùng hưởng ứng, cùng chung tay để chia sẻ những giọt máu hồng, cứu giúp những người bệnh nhân mà đang có những cơn bệnh nguy kịch."
Năm 2022, huyện Yên Bình sẽ vận động nhân dân hiến máu 2 đợt với tổng số trên 500 đơn vị máu theo chỉ tiêu Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Ngày hội hiến máu đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, thực sự trở thành ngày hội của những tấm lòng nhân ái. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình cho biết:
"Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022, sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 trong năm 2022 đạt từ 450 đơn vị máu trở lên. Đây là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi thấy rằng là có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, nên sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ này."
Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Bình đã trở thành hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa hết sức cao đẹp, mang đậm tính nhân văn, truyền thống tương thân tương ái và tinh thần vì cộng đồng. Hoạt động này cần được nhân rộng và sự vào cuộc tích cực tham gia của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân để mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine và các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất. Phát biểu cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đã phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hoàn thành được 2 đợt sơ tán, đợt 1 vào ngày 3 tháng 5 và đưa được 101 dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, và đợt 2 vào ngày 4 tháng 5 đưa được 320 dân thường ra khỏi Mariupol và vùng phụ cận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hy vọng trong thời gian tới sẽ sơ tán được thêm nhiều người dân ra khỏi vùng chiến sự nguy hiểm, cũng như kịp thời cung cấp hàng cứu trợ cho những người dân đang cần. Tổng thống Kazakhstan Tokayev thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp vào ngày 5 tháng 6 tới. Theo những thay đổi hiến pháp được đề xuất, một quá trình chuyển đổi từ hình thức chính phủ siêu tổng thống sang một nền cộng hòa tổng thống với một quốc hội mạnh đã được lên kế hoạch. Cụ thể, quyền hạn của tổng thống sẽ bị cắt giảm đáng kể, trong khi vai trò của quốc hội và các cơ quan đại diện được tăng cường. Người đứng đầu chính quyền địa phương và cấp phó sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong các chi bộ đảng. Tòa án hiến pháp được tái lập thay cho hội đồng hiến pháp hiện tại. Sự tham gia của công dân vào đời sống của đất nước được mở rộng đáng kể và lĩnh vực nhân quyền được tăng cường một cách có hệ thống. Tại cuộc họp ở thủ đô Viên, Áo ngày 5 tháng 5, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác OPEC cộng đã nhất trí chỉ tăng sản lượng dầu 432.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6 và phù hợp với mục tiêu hiện tại là nới lỏng các chính sách hạn chế sản lượng thực hiện vào năm 2020. Tại cuộc họp, OPEC cộng cũng phản đối việc chịu trách nhiệm về sự gián đoạn nguồn cung của Nga, đồng thời cho rằng các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang ảnh hưởng đến triển vọng tiêu thụ dầu mỏ. Cuộc họp của OPEC diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao lên tới 139 đô la Mỹ mỗi thùng vào tháng 3 vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 2008 do căng thẳng Nga-Ukraine làm trầm trọng thêm lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Lệnh cấm này của EU có thể sẽ buộc Nga phải chuyển hướng dòng chảy sang châu Á và cắt giảm mạnh sản lượng, trong khi EU sẽ phải cạnh tranh để có được nguồn cung sẵn có còn lại. Các yếu tố này đều có khả năng đẩy giá dầu thô tăng cao. Ngày 5 tháng 5, Bộ Y tế Indonesia thông báo phát hiện thêm một số ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nhiễm căn bệnh bí ẩn này trước đó. Thông báo của Bộ Y tế Indonesia cho biết các trường hợp mới được phát hiện sau khi các cơ quan y tế trên toàn quốc được cảnh báo về các ca mắc bệnh viêm gan với triệu chứng vàng da. Hiện giới chức y tế Indonesia vẫn đang xác minh nguyên nhân gây ra các ca bệnh mới này thông qua một loạt xét nghiệm. Giải trình tự bộ gen để chắc chắn rằng đây không phải là các trường hợp mắc viêm gan siêu vi A, B, C, D và E. Các chuyên gia y tế Indonesia khuyến cáo các bậc cha mẹ cần cảnh giác sớm khi trẻ có vấn đề về đường tiêu hóa và đưa trẻ nhập viện ngay lập tức. Cũng theo chuyên gia y tế, do viêm gan cấp tính có khả năng lây lan qua đường tiêu hóa và đường hô hấp, cần tập trung ngăn chặn sự xâm nhập của virus, chẳng hạn bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Để thực hiện điều này, việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả cho năng suất và giá trị cao là yếu tố tiên quyết. Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu từ tiềm năng thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần cùng chính quyền hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn.
Được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn, gia đình chị Sa Thùy Dung ở thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê đã đầu tư trồng chè, một loại cây trồng chủ lực của địa phương. Với diện tích 4 hectare, mỗi năm chị thu được khoảng 20 tấn chè tươi, đã mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng cho gia đình. Từ nguồn thu này, chị lại có thêm vốn xoay vòng để chăn nuôi lợn, gà và trồng cây ăn quả, vừa giúp gia đình chị cùng các hộ trong xã có kinh phí để tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chị Dung phấn khởi nói.
Vay được cái nguồn vốn này của chính sách ấy, thì chúng tôi cảm thấy là giúp đỡ được chúng tôi bớt khó khăn này, có tiền để quay vòng, ví dụ như là đầu tư vào vườn chè, phân do là nhà nào chưa có đất thì người ta mua đất trồng chè. Như nhà tôi có đất rồi thì tôi hàng năm tôi sẽ trồng thêm, với là mua phân bón, đời sống của bà con mua sắm được nhiều thứ hơn, chi tiêu rồi bớt khó khăn hơn xưa.
Là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2020, hiện nay xã Đồng Khê đang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Do đó, chính quyền xã đang khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến thời điểm hiện tại, hơn 150 hộ hội viên nông dân của xã được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn với dư nợ trên 5 tỷ đồng để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng chè, trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Thu nhập năm 2021 của bà con trong xã là 33 triệu đồng mỗi người mỗi năm và phấn đấu năm 2022, thu nhập bình quân của người dân sẽ nâng lên 36 triệu đồng. Ông Hoàng Minh Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Nguồn vốn tín dụng chính sách này là đến với bà con, trước hết là cũng tạo việc làm cho bà con, thứ hai là bà con tiếp cận được nguồn vốn này thì cũng làm kinh tế hộ gia đình, bởi vì là nguồn vốn này là ưu đãi cho những hộ dân tộc, những hộ nghèo đấy. Trong xã thì qua quá trình vay vốn từ trước đến nay thì nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và làm ăn kinh tế rất là khá giả.
Từ đầu năm đến nay, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã cho gần 1.100 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay 64 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, người dân trên địa bàn huyện đã áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển các nghề truyền thống, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, mới đây khi Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao triển khai một số chương trình tín dụng ưu đãi cho các nhóm đối tượng như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 và Nghị định 74, cho vay để mua hoặc thuê nhà ở xã hội, xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động. Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã nhanh chóng triển khai nghị quyết đến người dân, tiến hành rà soát thống kê nhu cầu vay vốn của các hộ theo tiêu chí của chương trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thông tin cụ thể như sau.
Sau khi có nghị quyết 11 được triển khai thì cũng báo cáo trưởng ban đại diện để có văn bản chỉ đạo các xã, yêu cầu tất cả các trưởng thôn vào cuộc để rà soát những đối tượng có nhu cầu vay vốn. Thì qua kết quả rà soát thì đối với cái chương trình giải quyết việc làm ấy thì có nhu cầu là có tổng hợp nhu cầu lên thì nó có khoảng 13 tỷ những nhu cầu giải quyết việc làm, và hơn 3 tỷ đối với gần hơn 300 hộ có học sinh viên có nhu cầu vay vốn cái chương trình mua thiết bị học tập trực tuyến. Tự chủ hai có hai chương trình giấy, còn nhà ở xã hội thì Văn Chấn thì cũng năm nay cũng đề nghị là 500 triệu để cho vay. Tất cả các xã cũng triển khai các chương trình này rất là kịp thời, cũng có đầy đủ có những danh sách để phục vụ cho vay, có nguồn vốn được giao về.
Với vai trò được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự là một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ban tổ chức SEA Games 31 đã tổ chức buổi họp báo trước vòng bảng của các đội bóng tham gia bảng A SEA Games 31. Huấn luyện viên của hai đội bóng tham gia thi đấu ở trận đấu tâm điểm tối nay là huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam và ông Shin Tae-jang của U23 Indonesia đã có những chia sẻ thú vị trước ngày SEA Games khai màn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đội tuyển Việt Nam phát biểu: "Chúng tôi đang là đương kim vô địch với chiếc huy chương vàng chúng tôi đạt được ở Philippines. Tôi cũng biết rằng nhân dân Việt Nam đang rất trông đợi và kỳ vọng vào các cầu thủ. Hiện tại tôi nghĩ rằng các cầu thủ cũng đang gặp một chút áp lực, nhưng các cầu thủ hoàn toàn có thể đem đến niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì người hâm mộ Việt Nam." Huấn luyện viên Shin Tae-jang của đội tuyển U23 Indonesia phát biểu: "Trong giải lần này, sau một năm trì hoãn do Covid, đối với tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi thấy đồng hương của tôi là huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm tốt công việc của mình ở U23 Việt Nam. Và tôi muốn nói, trong trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt những nhiệm vụ của mình." Đại diện Hoàng Anh là West Ham không thể vào chung kết Europa League như kỳ vọng sau khi gục ngã trước Frankfurt tại bán kết. Hậu vệ Cresswell lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi để ngăn cản Jean-Pierre Haugier đối mặt với thủ môn ở phút 19. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Cresswell nhưng đã đổi thành thẻ đỏ sau khi tham khảo vàng. Đây là bước ngoặt khiến hy vọng lượn ngược dòng của đại diện Anh ngụp tắt. Chỉ còn 10 người trên sân, West Ham không thể chống đỡ trước Frankfurt. Rafael Barrio ghi bàn ở phút thứ 26 giúp đội bóng nước Đức giành chiến thắng 1-0 trong lượt trận về. Chung cuộc Frankfurt thắng West Ham với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận và tiến vào chung kết Europa League mùa này. Đây cũng là trận chung kết Cúp châu Âu đầu tiên của Frankfurt kể từ sau khi vô địch UEFA năm 1980. Đối thủ của Frankfurt trong trận chung kết Europa League mùa này là Rangers. Đội bóng Scotland đã thắng Leipzig 3-1 trong trận lượt về, qua đó lượt ngược tình thế sau khi để thua 1-0 ở lượt đi. Trên sân nhà, Rangers sớm vừa lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của James Tavernier và Glenn Kamara ở các phút 18 và 24. Sau đó, Nkunku đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 70 và quân bình tỷ số 2-2 cho Leipzig. Tuy nhiên, John Luhan đã trở thành người hùng đưa Rangers vào chung kết với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác vào phút thứ 80. Kết quả đội chủ sân Ebrook thắng Leipzig 3-1 ở lượt về và 3-2 sau hai lượt trận. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Tammy Abraham đã giúp AS Roma vượt qua Leicester City để ghi tên mình vào chung kết Euro Conference League. Đối thủ của AS Roma tại chung kết Euro Conference League là Feyenoord. Ở trận bán kết còn lại, Feyenoord hòa Marseille 0-0 và giành vé vào chung kết nhờ bàn thắng 3-2 ở trận lượt đi.
Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.